Phần 2, năm 1925 đến năm 1935. Chương 8, ga Shibuya, Tokyo, tháng 6 năm 1925. Đã 2 tuần lễ trôi qua, kể từ cái chết của giáo sư Eisaburo, ga Shibuya vẫn đông nghẹt như mọi ngày. Cô Sasaki, kỹ nữ nổi tiếng nhất vùng, xuống tàu chiều đó cùng một kỹ nữ tập sự. Hai người bước đi điệu đà, như khi các cô dốc sức mua vui cho những vị khách giàu có. Họ mặc những bộ kimono rất đẹp, mai từ tơ tằm màu đỏ có những họa tiết hoa tinh xảo, thêu tai. Mặt và tai họ đều thoa phấn trắng bệch, đến nỗi đôi môi trông như những vết máu trên một cái mặt nạ bột mì. Mái đầu được làm đỡm bằng một búi tóc cao và đen nhánh như than, ổng lên vẻ sạch sẽ và gọn gàng tới mức không một sợi nào rơi khỏi búi tóc. Họ mang theo nhạc cụ trên tay và che nắng bằng những chiếc ô vẽ hình hoa anh đào. Họ ngạc nhiên khi thấy con chó của giáo sư Ueno ở quảng trường, vì cả khu phố đều đã biết tin về cái chết đột ngột của ông vào ngày 21 tháng 5 vừa qua. Cô Sasaki lại gần ông trưởng ga Sato và hỏi, đây chẳng phải là con chó của ngài giáo sư quá cố sao ông? Đúng vậy thưa cô. Cô Sasaki thân mến à, chính là nó. Hai tuần nay, ngày nào nó cũng đến đây đợi ông ấy. Ông nói sao? Con vật tội nghiệp. Khi đi ra từ văn phòng bưu điện, Ibuki nói xen vào, rồi nó sẽ chán cái việc đợi chờ này thôi. Người phụ trách bưu phẩm đã hơi ngán ngẩm với việc phải nhìn thấy con chó đứng trước nhà ga mỗi ngày vào cùng một giờ. Anh không thích chó. Chỉ cái ô về phía con chó, cô Sasaki trả lời, anh đừng nghĩ vậy. Nó là một con Akita, chó của các samurai. Như thế như là nó có sự kiên định. Đúng lúc đó, bà Sato ném cho Hachiko một cái bánh nhỏ từ quầy hàng của mình và nói, nào, Hachiko, ăn đi này. Đừng mất công chờ đợi nữa. Ibuki vừa trở vào văn phòng vừa bảo, chủ của mày sẽ không bao giờ quay về nữa đâu, mày có hiểu không? Cô Sasaki giận dữ nói, đừng độc ác thế Ibuki, đừng nói với nó như thế. Nhưng đó là sự thật. Cô kỹ nữ trả lời, đấy đúng là sự thật, nhưng tất cả chúng ta đều biết điều đó. Tuy nhiên đôi khi chúng ta muốn sống mà không cần biết sự thật. Đôi lúc sự thật khiến chúng ta rất đau đớn. Trong lúc đó, Hachiko hít ngửi cái bánh bà Sato ném cho. Nó ăn hết veo và liếm mũi. Cô Sasaki và cô gái đi cùng từ biệt chú chó khi nghe thấy tiếng còi tàu chuyến 5:30. Hành khách bắt đầu rời tàu xuống sân ga, còn Hachiko ngóc đầu lên tìm giáo sư. Nhưng hôm ấy, cũng như hôm sau, rồi hôm sau nữa, nó không hề nghe tiếng tim ba ton, đầu bịt bạc gõ trên nền đất. Mặc dù vậy, Hachiko không tuyệt vọng, nó biết giáo sư sẽ trở về. Chắc ông đã lên chuyến tàu khác, hoặc hôm ấy ông đã không đến để học Todai, hoặc có thể... Nhưng nó biết chắc là ông sẽ về, bởi vì ông đã trịnh trọng hứa với nó như thế. Một tháng sau, vào đầu tháng 7, bà Yaeko quyết định chuyển đến sống với con gái, cô Chiyuko, bên quận Bunkyo. Tôi không thể sống tiếp ở đây được nữa, bà hiểu không? Bà tâm sự với bà chủ quán trà Kokuna. Căn nhà và con chó gợi cho tôi quá nhiều kỷ niệm về ông giáo sư. Thì bà sẽ làm gì với Hachiko? Tôi cần phải giải quyết vấn đề này trước khi di chuyển, nhưng tôi nghĩ là tôi đã biết ai có thể chăm sóc nó rồi. Sau vài cuộc điện thoại, bà quá Ueno đã giải quyết xong vấn đề con chó. Mấy người họ hàng của ông giáo sư có trang trại ở Hisashi sẽ đến đưa nó đi, con gái bà nói. Trang trại đó ở tận quận Mie, ở miền Nam, thế thì ta sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa. Mẹ biết chứ, Chiyuko, nhưng con muốn chúng ta làm gì bây giờ, cả mẹ và con đều không thể giữ nó lại được. Ở đó người ta sẽ chăm sóc nó con à. Những người họ hàng của giáo sư Eisaburo, hay nói đúng hơn là những người đàn ông có nhiệm vụ mang con chó đi, đến bằng ô tô sau khi đã trải qua gần 300 cây số ngăn cách họ với thành phố này. Họ đi mất một tuần và tới ngay trước khi bà Yaeko hoàn thành việc chuyển đến sống với Chiyuko. Họ là những người nông dân mặt xám dữ tợn của vùng Mie. Rất hiếm khi đến thành phố, và điều khiến họ rất gần gũi nhất với nền văn minh chính là chiếc điện thoại bình thường mà ngay ở vùng quê nơi những người anh em họ của giáo sư sinh sống cũng có. Khi họ đến cửa nhà, bà Yaeko hỏi, họ sẽ đối xử tốt với nó chứ ạ? Người lái xe trả lời, thưa phu nhân, xin bà hãy yên tin tưởng vào điều đó, nó sẽ được đối xử như một ông hoàng. Vừa nói, người đàn ông vừa túm lấy dây đeo cổ của Hachiko, ông ta kéo con chó ra và buộc nó bằng một sợi dây thừng. Sau đó với một cú đá, ông ta đẩy nó lên xe. Khi con chó đã nằm cuộn tròn ngoan ngoãn như phu nhân dây cô ra lệnh, bà lại gần và vuốt ve đầu nó. Bà thấy lông của nó cứng lên trong lòng bàn tay mình. Mày khỏi ngoan nhé Hachiko, bà nói với nó. Mày sẽ đi với những người này, họ sẽ chăm sóc mày. Mày hiểu điều đó, đúng không? Con gái bà nói thêm vào, nó hiểu điều đó mà, mẹ. Con chắc chứ, nó thông minh mà thưa mẹ. Bà giai cô vừa lau nước mắt vừa nói, ừ, nó thông minh, rất thông minh. Hachiko liếm láp bàn tay bà trong khi người đàn ông mặc rỗ, chằn rỗ chịch vì đậu mùa. Một trong số hai người vừa đến kiểm tra xem con chó đã được buộc chặt hay chưa. Bà giai cô không hay biết rằng Hachiko sủa không dứt cho tới tận khi xe về đến vùng quê Hisashi, cách đó hơn 300 cây số về phía nam. Nó nhận ra những con đường uốn lượn, những cánh đồng lúa mất hút đến vô tận đang dần đưa nó rời xa ga tàu. Điều đó làm cho nó càng lúc càng lo lắng hơn. Nó không ngừng nhấp nhổm qua mỗi km mà xe đi được. Gã lái xe nói với bạn đồng hành, bảo nó nằm im, không thì tao sẽ cho nó một trận đòn nhớ đời. Nhưng Hachiko không hiểu gì cả. Điều duy nhất nó cảm nhận được là sợi dây đang siết chặt cổ nó, và nó chỉ nghĩ đến việc nhảy ra khỏi chiếc xe để quay trở lại ga Shibuya chờ ông giáo sư. Một tuần sau đó, nó đến trang trại. Họ lôi nó xuống xe. Khi nhìn thấy một nơi lạ lẫm xung quanh toàn những gương mặt dữ tợn, Hachiko trở nên sợ hãi và cấm cản ngay khi có người lại gần. Một trong những người đàn ông giơ gậy lên và đập nó một phát đau điếng vào lưng. Gã quát, im ngay! Hachiko chưa bao giờ bị đánh bằng gậy một cách thù địch như thế. Nó quay lại và cắn một phát vào chân hắn. Gã kêu lên đau đớn. Hai gậy khác lập tức vớ lấy gậy tiến lại và vụt túi bụi khiến nó rú lên, cho đến khi một chiếc gậy chí mạng đã làm nó lăn ra đất bất tỉnh. Mày giết nó rồi đấy, quản đốc trang trại quát. Gã đàn ông có khuôn mặt rõ vì đậu mùa trả lời, thế tôi có thể làm gì nữa? Nó là một con quái vật, ông cũng thấy rồi đấy. Nếu nó tỉnh lại, tôi sẽ cho nó một trận đòn nữa để làm cho nó thuần hơn, như vậy nó mới biết nghe lời. Gã lái xe tiếp lời, Haruto nói đúng đấy, có thế nó mới học được cách cư xử, trông là biết ông chủ của nó chả dạy dỗ gì nói cả. Khi thấy con chó vẫn còn thở, một trong số họ nói với những người còn lại, nó vẫn còn sống, tốt hơn hết là chúng ta nên đi mở một thùng sake, Ken đã đi một chuyến dài và chúng ta sẽ ăn mừng vì điều đó. Tối hôm đó, Hachiko tỉnh dậy và nó nhận ra rằng lần đầu tiên trong đời nó bị buộc vào một cái cọc. Ngay lập tức nó bắt đầu nhá sợi dây thừng buộc mình vào cái cọc. Mặc dù đầu nó quay mòng mòng, bốn chân đứng không vững vì đã ba ngày trời nó không được ăn uống gì ngoài nước lã và mấy nắm củ cải. Nó không dừng lại cho đến khi cắn đứt hoàn toàn sợi dây rồi nhảy qua hàng rào trốn khỏi Hisashi. Những gã nông dân đã uống quá nhiều sake đến nơi họ chỉ nhận ra con chó đã trốn thoát khi người ta đã thấy nó trên đường chạy về Tokyo. Chương 9, quận Shibuya, Tokyo, tháng 9 năm 1925. Đã qua một tháng rưỡi kể từ ngày người ta mang Hachiko đi Hisashi và bà Yaeko chuyển đến sống tại nhà con gái ở Binkyo. Anh làm vườn Kikuya Buro ở lại cùng với chìa khóa của nhà Ueno. Họ đã đăng bán. Vào một buổi chiều mưa gió ấy, một cặp vợ chồng giáo viên đến để xem nhà. Khi chỉ cho họ xem phòng khách và phòng ăn, Kikuya Buro nói, căn nhà này là của một người vĩ đại ở Tokyo. Ông bà có biết không ạ? Người vợ tò mò hỏi, ôi, vậy ư? Của ai thế ạ? À? Kikuya Buro tự hào trả lời, của ngài giáo sư Ueno đấy ạ. À. Hẳn ông bà biết ông ấy, đúng không ạ? À? Khi thấy gương mặt cơ ngác của những người mới đến, anh làm vườn ngước mắt lên nhìn trời và thốt lên. Ông giáo sư Isaburo Ueno đấy. Thưa ông bà, người đã cải tạo lại những cánh đồng ở Kanto sau trận động đất năm 1923 theo lệnh của Bộ trưởng Goto Shinbei. Lúc đó, hai vị không nhớ sao? Hai vợ chồng giáo viên vội gật đầu tán thành để khỏi bị anh chàng dữ tợn kia đá ra ngoài, rồi họ đi qua phòng ăn để ra vườn. Kikuyaburo mở cánh cửa bên hông nhà dẫn ra vườn. Họ thấy khu vườn đã hóa thành một bãi sình. Bỗng người vợ buộc miệng kêu lên một tiếng và chỉ tay về phía những bụi cây. Ơ kìa, có một con chó. Kikuyaburo trông thấy một cái túi da bọc xương trốn giữa những cây hoa cúc mọc sát bờ rào. Ban đầu anh không hiểu họ đang nói về cái gì, nhưng khi nhìn sợi dây kêu cổ, anh nhận ra rằng mình rất quen với con vật này. Anh hét lên, ôi trời ơi! Chẳng phải đây chính là Hachiko sao? Mày làm gì ở đây thế? Mày phải ở Hisai. Khi thấy cục máu đông trên đầu nó, thấy toàn thân nó bẩn thỉu và nơm chẳng khác nào một con quỷ, anh choáng váng loét lên. Bọn họ đã làm gì mày thế này? Anh bỏ những người xem nhà lại và đi rửa vết thương cho con chó. Sau đó anh đặt trước mặt nó một cái đĩa với những thứ đồ ăn còn thừa từ trưa. Hachiko sơi ngấu nghiến cứ như chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy trong suốt cuộc đời mình. Ăn xong cũng vừa tới 5 giờ, hai chị cô liền chạy như bay ra nhà ga với cái bụng đã no căng. Nó ở đó, chờ đón giáo sư. Ngày tháng 9 ấy trời mưa như trút. Khi đến ga, hai chị cô nghe thấy các bé mặc đồng phục xuống tàu, vừa đi vừa hát. Ngày mưa ơi, tớ thích bạn. Mẹ tớ sẽ mang ô ra đón, tí tách tép bép, rào rào rào. Các em tụ tập gần nó và thấy nó ướt như chuột. Sau khi vuốt ve nó, các em mở những chiếc ô đầy màu sắc ra và rời khỏi quảng trường. Ôi ôi, bé gái này ướt hết cả rồi, em đang đứng khóc dưới cây liễu, tí tách, lép bép, rào, rào, rào. Khi cô bé cuối cùng khuất xa con đường anh đào, Hachiko quay về nhà Ueno, ướt đến tận xương và nhận ra rằng ở đó chẳng còn ai. Nhưng nó nghe thấy tiếng Kiku Yaburo đang đi lại ở gần đó, nhìn thấy ánh sáng hắt qua khe cửa nứt trên cánh cửa lều, và bắt đầu cào cửa chính khi anh làm vườn mở cửa ra. Anh kêu lên, trời ạ! Mày đã về rồi đấy à? Thôi nào, vào nhà đi, kẻo mày bị viêm phổi mất. Hachiko hắt xì hơi và tới nằm bên cạnh đống lửa. Kể từ đó, căn lều trở thành ngôi nhà mới của nó. Mặc dù nó dành phần lớn thời gian trong ngày để lang thang khắp các đường phố, tới giờ chờ giáo sư, nó lại chạy đến nằm trước nhà ga. Chết tuần sau, những hành khách quen thuộc của nhà ga bắt đầu nhận ra Hachiko đang chờ ai đó. Và Ibuki là người phụ trách việc cập nhật cho cả thế giới biết những gì đã xảy ra với con chó. Cứ như vậy, một năm nữa lại trôi qua, hè về vào những buổi chiều nóng bức kinh khủng của tháng 8, khi các con đường đang như bốc khói, và kể cả những bóng ma cũng không dám ra đường nếu không mang theo một chiếc ô đầy màu sắc. Hachiko vẫn đến quảng trường đúng lúc 5 giờ. Nó ngồi trước cửa ga, thở dốc vì nóng và uống một chút nước ở trong cái bát mà Ibuki bí mật đặt trước cửa văn phòng bưu điện để chờ nó xuất hiện bất cứ lúc nào. Lúc nhìn thấy nó, anh thản nhiên đọc tiếp tờ báo đang cầm trong một tay, còn tay kia đuổi rùi đang vo ve trên mấy kiện hàng. Một hôm, giáo sư Yamamoto, người đã chứng kiến cơn đột quỵ của giáo sư Eisaburo trước đông đảo sinh viên, đi thăm một số người bạn mới, sinh con sống ở quận này. Khi qua ga, ông gặp một con chó. Ông bèn tới hỏi ông trưởng ga Sato, xin lỗi ngài, tôi là giáo sư Yamamoto, đồng nghiệp của giáo sư Ueno quá cố. Tôi đang tự hỏi không biết đó có phải là... Ông Sato trả lời, vâng, đó là Hachiko, con chó của ngài giáo sư. Thế nó loanh quanh ở đây bao lâu rồi ạ? Ông kia trả lời, 1 năm rưỡi. Sao cơ? Đúng thế đấy ạ, nó đã đợi chủ 1 năm rưỡi rồi, phải không Hachiko? Con chó sủa lại với ông trưởng ga. Ngay sau đó ông này quay lại làm việc vì đã kết lúc một đoàn tàu vào ga. Giáo sư Yamamoto hỏi với theo khi ông đi xa dần. Và chưa có ai nhận nuôi nó sao? Ông Sato trả lời từ trong ga. Có, đã có người nhận nuôi nó, thậm chí cố trói nó bằng dây thừng, nhưng nó đã chạy trốn. Không có ai chăm sóc nó sao, kể cả vợ của giáo sư? Không, không, vợ quá của ông giáo, bà dư cô chuyển sang sống với con gái ở gần đại học Todai cũng được 1 năm rưỡi rồi. Hiện nay người chăm sóc nó là anh Kiku Yaburo, trước kia là người làm vườn của họ. Đúng là như vậy, kể từ khi nó quay về đói khát và đầy thương tích, Hachiko và Kiku Yaburo đã cũ cùng nhau trong căn lều mà anh này đã dựng bên cạnh nhà Ueno, giờ đã là nhà của cặp vợ chồng giáo viên. Cứ như thế, mọi việc tiếp diễn trong suốt một thời gian dài. Chương 10. Ga Shibuya, Tokyo, tháng 12 năm 1929. 4 năm trôi qua, xoay vòng như những chiếc châm trên gọn nước múc nước, sông tưới cho những cánh đồng lúa. Hachiko ngủ trong lều với Kiku Yaburo. Anh này sống qua ngày bằng cách làm một số việc vặt, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, công xá chẳng đáng là bao. Mỗi ngày vào lúc 5 giờ, Hachiko lại đứng như trời trồng ở ga Shibuya và chỉ quay về cái hành khách cuối cùng rời ga. Còn ông Sato cùng Ibuki đóng cửa tắt đèn để đến ngày hôm sau. Dần dần, cả hai người đàn ông lẫn bà Fujiwara và ông Matsumoto đều trở nên thân thiết với Hachiko. Ngày thì ông Sato mang cho nó mấy quả trứng gà, ngày thì bà Fujiwara hay ông Matsumoto cho nó miếng cá hoặc lon hộp thức ăn đóng hộp. Một ngày tháng 12, Ibuki đang đứng trong không gian tĩnh lặng của văn phòng bưu điện, chân gõ nhẹ xuống sàn cho ấm, thì một mái đầu bóng lộn điệu đà ngó vào cửa văn phòng và hỏi, con chó của ai vậy? Hình như nó bị bỏ rơi. Đó là một nhân viên của tòa thị chính với chiếc huy hiệu chuồng chó gắn trên ngực. Một người đàn ông lùn xỉn mũm mỉm mang một bộ ri mép nực cười, nên có vẻ gì đó rất phô trương. Ibuki uống một hớp trà và trả lời, chủ của nó mất cách đây 4 năm, kể từ đó, ngày nào nó cũng ở đây. Nó thường đến đây trước 5 giờ một chút và ở đến 5 rưỡi 6 giờ, sau đó nó bỏ đi, hôm sau lại quay lại. Gã kia rút đầu ra khỏi cửa rồi đi về phía Hachiko. Ibuki đứng dậy và đến bên cạnh quầy bánh của bà Sato. mắt không ngừng dõi theo tay nhân viên tòa thị chính, có khuôn mặt không mấy thân thiện. Người có riêng ép nhắc lại như muốn ghi vào đầu chi tiết vừa rồi. Lúc 4 giờ đúng, anh ta đã nói thế. Đúng không nhỉ? Đúng lúc đó, tàu vào ga. Và người đầu tiên đến quảng trường là cô Sasaki, cô kỹ nữ nổi tiếng nhất quận. Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ họ đứng. Nhìn thấy cô, bà Suto mời. Hôm nay cô dùng gì hả cô Sasaki? Một miếng bánh vừng nhé. Không, hôm nay tôi lấy 2 chiếc. Một cho tôi và một cho Hachiko. Cô kéo tay áo lên một chút rồi ném chiếc bánh cho con chó. Nó đớp lấy khi miếng bánh còn đang bay và nhai ngấu nghiến. Cậu bé ngoan. Đoạn cô hỏi Ibuki, hôm nay nó đã ăn gì chưa? Rồi, cô không phải lo lắng, nó vẫn được ăn uống đầy đủ. Lúc trước trưởng Gasato đã đến và mang cho nó vài thứ. Cả lũ trẻ khi đi học về cũng cho nó ăn một đống kẹo rồi. Gã nhân viên tòa thị chính bỏ đi, còn họ ở lại với con chó và quan sát gã đi xa dần. Cô Sasaki hỏi, người đó là ai vậy anh? Một người đến từ trại chó. Ibuki trả lời vẻ kinh miệt. Đó không phải là lần cuối viên thanh tra trại chó ghé thăm nhà ga. Tuần sau đó hắn đến nhiều lần nữa. Lần cuối cùng là một buổi chiều ảm đạm và xám xịt, khi hầu như không còn ai ở sân ga nữa. Hắn đến trên một chiếc xe tuần vào lúc 5 giờ 15 với một mục đích duy nhất, mang Hachiko đi và tống nó vào trại chó. Quảng trường lúc đó gần như trống trơn. Ibuki đã đi vệ sinh, trưởng ga đang uống trà và người duy nhất đứng gác trước cánh cổng đỏ của ga là Hachiko. Cả nhân viên nhìn ngó xung quanh, rồi khi đã chắc chắn không có ai trông thấy, hắn túm lấy dây buộc cổ của con chó. Nhưng Hachiko quả không hổ danh là Hachiko. Khi thấy mình bị kéo đi, nó bấu chặt chân xuống nền đất, hướng về phía cửa ga và sủa không ngừng. Viên thanh tra giơ ngay gậy lên, định nện vào đầu nó. Đúng lúc đó, người ta nghe thấy giọng nói trầm trầm của Ibuki, khi ấy vừa đi tiểu về. Này, ông đang làm gì thế? Gã đầu chim kia, đồ quái vật, đồ đần độn, đồ nhếch nhác. Anh chạy ngay lại, mặt đối mặt với gã nhân viên nhà nước, vừa khoanh tay trước ngực. Anh vừa hỏi, ông nghĩ là ông đang làm gì thế, gã ngốc? Ibuki không phải là người đặc biệt cơ bắp. Nhưng nhiều năm trước anh từng là vận động viên đấm bốc. Anh có cái mũi gãy và con mắt phải bị sụp xuống một nửa. Hai điểm này khiến mặt anh có thứ thần thái của con quái vật trong câu chuyện Chiruya Nonbonku. Chú thích: tác giả của vở kịch Kabuki nổi tiếng Yoshiya Kaidan, truyện ma của Yoshiya, sáng tác vào năm 1925. Vở kịch nói về sự phản bội, giết chóc và trả thù này được coi là một trong những truyện ma nổi tiếng nhất mọi thời đại ở Nhật. Trong vở kịch, Oiwa là một phụ nữ xinh đẹp bị chồng phản bội. Cô bị lừa bởi một thứ kem có độc lên mặt, khiến khuôn mặt của cô biến dạng. Vì sao cô chết? Hóa thành một hồn ma xấu xí và tìm đến trả thù những kẻ đã hại mình. Nhìn lên vai anh, gã nhân viên trả lời, tôi mang con chó đi, tất nhiên rồi. Ibuka bỗng thấy trong người bùng lên ngọn lửa vừa nóng nảy vừa nguy hiểm mà anh chưa từng được cảm nhận từ sau khi bỏ nghề đấm bốc. Ông bảo sao? Gã nhân viên tòa thị chính tiếp lời, tôi có lệnh. Vừa túm chặt lấy vé áo của gã nhân viên, Ibuki vừa vơ nắm đấm lên và gằn giọng. Cái lệnh của ông chả là gì với chúng tôi cả. Nghe thấy tiếng ồn ào, ông trưởng ga, khi ấy đang ở trong văn phòng nhỏ của mình cũng chạy ra quảng trường. Ngay trước khi nắm đấm của Ibuki kịp tạo cho gã nhân viên chạy chó một khuôn mặt mới, ông hỏi, có chuyện gì thế ở đây hả Ibuki? Tay vẫn nắm chặt vé áo của ghẻ hàng hạ nọ, và mắt vẫn không rời hắn. Anh bưu tá trả lời. Đây, ông thầy đội này nói muốn mang Hachiko về trại chó. Ông trưởng ga nhảy dựng lên một cách đáng sợ. Anh bảo sao? Đột nhiên rất nhiều hành khách tập trung xung quanh Ibuki, gã nhân viên và Hachiko. Con chó vẫn dán mắt vào cửa ga như thể những việc đang diễn ra không làm nó quan tâm. Chuyến tàu lúc 5 giờ 25 vừa cập ga. Cô kỹ nữ Sasaki tiến về phía quảng trường với một cô gái trẻ khác, cụ Mizuno, hàng xóm của giáo sư Ueno, người đã mất con trong lúc chiến tranh. Lũ học sinh bé cũng đi tới. Các con của ông chủ tiểu tập hóa Matsumoto và cả chính ông nữa cùng chạy học tóc đến. Riêng ông Matsumoto cầm trong tay một con dao sắc và dài như thanh gươm của một samurai. Cả nhân viên sợ hãi khi thấy đám đông tụ tập trong chớp mắt và bỗng thấy mình đang bị vây tứ phía. Nhưng kể cả vậy, gã vẫn giơ cao tờ lệnh mang theo và kêu lên, con chó này không có chủ, chúng tôi phải mang nó về trại chó. Ibuki nổi điên, sao mà nó không có chủ được, chủ của nó là tôi. Anh nhân viên bưu điện là người đầu tiên nói ra điều đó. Nhưng tiếp sau anh, ông trưởng ga Kento Sato cũng thét lên giận dữ. Tôi cũng là chủ của Hachiko, cả tôi. Cô kỹ nữ Mio Sasaki lên tiếng. Cả tôi nữa. Bà Suto hét lên. Và cả tôi. Cả 8 người vây quanh Hachiko đồng thanh kêu lên. Cả chúng tôi nữa. Bà bán cá Fujiwara và ông chủ hiệu tập hóa Matsumoto cũng cùng thét. Trước khi kịp định thần, cả nhân viên tòa thị chính đã thấy mình đứng giữa vòng vây của một đám người đòi quyền sở hữu Hachiko. Mặc dù biết mọi người đang bu quanh mình, Hachiko vẫn không nhìn ai, bởi đôi mắt nó đang mãi nhìn ra cửa, chờ nghe tiếng bao toan bịch đồ bạc nện xuống nền đất. Cả nhân viên trại chó được cứu bởi hai nhân viên khác, theo lệnh đưa gã đi khỏi đó trước khi có việc không hay xảy ra, và hòa bình trở lại sân ga Shibuya. Thế anh bù tá bảo vệ Hachiko một cách dữ dội đến thế, ông trưởng ga Sato trầm trồ. Ái chà, Ibuki, tôi cứ nghĩ là anh không thích chó cơ đấy. Nhỏ tôi mà lơ ra, hẳn anh đã đấm cho hắn một cú đến nỗi người ta sẽ thấy hắn ở nơi cao nhất tại đền Meiji đấy nhỉ? Ibuki nhắm nhẫn đáp. Thôi, ngài không cần phải đào bới lại chuyện cũ làm gì. Việc ngài cần là lắp cho nó một cái máy sưởi bé bé trong văn phòng, vì chúng tôi đang ở thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa đông đây. Hai ngày sau biến cố trên, Hachiko xuất hiện ở ga với chiếc phòng cổ mới. Trên đó in dòng chữ tài sản của ông Eisaburo Ueno và ga Shibuya. Chương 11. Ga Shibuya, Tokyo, tháng 4 năm 1931. Một vài tháng sau đó, Kikuyaburo buộc phải rời Shibuya để về quê vì việc gia đình. Vào buổi tối mà anh thu dọn bốn thứ dụng cụ, gói ghém túi hành lý bên trong, chả có mấy của nã. Kikuyaburo còn gắng đợi cho đến khi Hachiko từ nhà ga trở về để từ biệt nó. Anh cố thì thầm vào tai con chó những câu gì đó như là xin lỗi, nhưng suốt một hồi lâu vẫn không cất nên lời. Khi nó bắt đầu hít ngửa hành lý của anh nói, mày thấy rồi đấy, tao phải đi đây. Mày không hiểu đâu, nhưng mà tao cũng phải đi. Mày đừng lo, tao đã nói với lũ trẻ ở ga rằng tao phải về quê. Chúng sẽ chăm sóc cho mày. Mày chỉ phải tìm một chỗ ngủ mới, bởi vì tao cho là mày sẽ không muốn đi cùng tao đâu, đúng không? Tao đã nghĩ vậy đó. Đương nhiên rồi, mày còn phải chờ ông giáo sư nữa mà. Tối hôm đó, sau khi ăn một bát cơm cá, Hachiko ra tiễn Kikuyaburo. Họ đã sống trong túp lều đó gần 6 năm. Khi anh làm vườn mất hút trên con đường ở Shibuya, nó quay lại ga, vì trong căn nhà từng thuộc về gia đình Ueno đã không còn giọng nói nào quen thuộc nữa. Đã quá 9:30 và ở đó chẳng còn ai. Dần dần, tất cả những người có ít nhiều ý nghĩa với nó đều lần lượt biến mất. Đầu tiên là giáo sư Eisaburo, sau đó là Chiyuko và bà Yaiko, và nay là Kikuyaburo. Kể từ hôm đó, bà Suto, bà Fujiwara và ông Matsumoto là những người chăm chút cho nó để nó không phải thiếu cái ăn. Khi nó đi qua cửa hàng của họ trên đường ra ga, từng người gọi nó lại và mang cho nó một đĩa thức ăn thừa. Buổi tối mà Kikuyaburo rời đi, Hachiko trú thân với những toa tàu cũ bỏ đi gần ga. Câu chuyện về nó được truyền miệng từ người này sang người khác. Mọi người quan sát nó, ánh mắt pha trộn giữa tò mò, ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Tên của nó trở nên nổi tiếng đến mức một phóng viên của báo Độc Mại Tân Văn thậm chí đã đến Shibuya để tìm hiểu đích xác trường hợp của nó. Sau 2 ngày phỏng vấn người dân, một tuần sau, ảnh Hachiko đã xuất hiện trên trang báo trong một xã hội với tiêu đề "Chuyện về chú chó trung thành Hachiko". Có những ngày nó đi tận tới Yoyogi, có lẽ với hy vọng mơ hồ được gặp lại giáo sư đi dạo với chiếc baton bịch đầu bạc và đang tìm những con bướm đánh thức sự tò mò trong ông, nhưng may mắn không bao giờ mỉm cười với nó. Nhiều ngày và nhiều tháng trôi qua, sau năm mới, Hachiko nghe thấy những tiếng hát và tiếng hét, cả những tiếng chuông vọng từ đền thờ và những tiếng nổ đinh tai của pháo hoa tô vàng nền tuyết trắng. Ở Tokyo, thỉnh thoảng có tuyết rơi vào tháng 2 và thường xuyên vào tháng 3. Nhưng với Hachiko, cái lạnh, gió hay những trận mưa làm ướt nhẹp từ đầu đến chân đều không có nghĩa lý gì. Cứ đến 5 giờ rưỡi nó lại đứng ở chờ ở sân ga và quan sát tất cả các hành khách, từng người một. Đến tháng 4, trong các công viên sự sống lại nhú lên và điều này càng khích lệ nó đứng chờ ở sân ga, quan sát tất cả các hành khách, từng người một. Khi đến ngày lễ Kodomo, trên những căn gác mái tràn ngập tiệc tùng và những lời chúc tụng, Hachiko nhớ lại lần đầu tiên đã nhìn thấy những con cá chép đầy màu sắc bay phấp phới trên những cây sào dựng trước các nhà và giáo sư đã giải thích cho nó rằng chúng có ý nghĩa như thế nào. Điều đó như tiếp thêm sức mạnh để nó chạy ra ga và quan sát tất cả các hành khách, từng người một. Khi mùa hè ngột ngạt tới, nó tìm đến những bóng râm khoáng đạt của những cây dẻ hay phong và nằm dưới gốc cây. Đến 5 giờ chiều, nó đứng lên và chạy ra sân ga, đợi và quan sát tất cả các hành khách, từng người một. Vào tháng 9, khi cây cối lại được nhuộm trong những màu sắc rực rỡ của mùa thu, màu son, màu đỏ, màu hạt dẻ và màu vàng, còn lá phong cùng dây leo trang điểm những cây thông cao vút, dệt nên một đường viền đẹp đẽ dưới chân những dãy núi, thì ở Shibuya, nó vẫn chờ ở ngoài ga để quan sát tất cả các hành khách, từng người một. Rồi mùa đông phản phúc cũng quay lại, đó là lúc nó đi tìm chỗ trú với những toa tàu cũ bỏ đi. Từ chỗ nằm, nó lắng nghe những tiếng hát mừng năm mới, xem pháo hoa nhuộm màu cho tuyết, và dù tuyết hay cái lạnh cũng không thể buộc nó ngừng đến sân ga để quan sát tất cả các hành khách, từng người một. Vì nhỡ đâu, nó có thể gặp ông giáo sư ở đó. Cứ như vậy, một năm nữa mới bắt đầu. Và hai chị cô luôn bắt đầu một ngày mới, một tháng mới và một năm mới theo cùng một cách như vậy. Khi đêm đến, nó quay về bên dưới toa tàu cũ, nằm giữa những đường ray sắt, nhắm mắt lại và mơ. Nó mơ thấy những buổi đi dạo ở công viên Yoyogi, mơ về những con bướm và giáo sư Esaburo, về những cây anh đào đang nở hoa và những bài ca với giai điệu vui vẻ. Nhưng chủ yếu nó mơ thấy lúc ông giơ tay thật cao chào nó và nói với nó hãy đợi ông ở đấy tại ga Shibuya cho đến khi ông trở về. Đó là điều mang đến cho nó sức mạnh và lòng dũng cảm để đi ra ga từ ngày này sang ngày khác, phòng khi thời khắc nó mong chờ xuất hiện. Cứ như thế, tháng ngày trôi qua, đến một ngày tháng 4 năm 1933, chỉ một thời gian ngắn trước khi diễn ra lễ Kodomo, khi bầu trời sẽ lại được phủ kín bởi những chiếc đèn lồng cá chép đầy màu sắc, người ta bắt đầu thực hiện chiến dịch kêu gọi làm cho Hachiko một bức tượng. Bức tượng sẽ được làm từ tiền ủng hộ những hành khách vẫn ngày ngày lên tàu xuống ga, và một nghệ nhân có tên là Teru Ando là người chịu trách nhiệm tạc tượng. Nhà điêu khắc đến ga với một người phụ việc, đo đạc và chụp ảnh. Từ mọi góc độ, trong khi Hachiko nhìn ông hoài nghi, như không thể hiểu nổi người đàn ông với mái tóc bú dù và ánh nhìn xuyên thấu này đang làm cái quái gì nữa. Sau bài báo, tiếng tăm của Hachiko đã lan ra khắp quận và khắp cả Tokyo. Đến nỗi, không ít người đã lặn lội tới tận ga Shibuya để xem nó chở cửa ga thế nào. Rất nhiều người tò mò đã chụp ảnh nó và đến bên nó, cứ như thể nó là một điểm thu hút khách ở công viên vậy. Chương 12. Ga Shibuya, Tokyo, tháng 4 năm 1934. Tháng 4 năm 1934, các khu vườn đã trở thành tổ cho những con ong tươi cười với những cây hạnh và những con bướm vẽ thêm màu sắc lên nền trời xanh trong của Tokyo. Những cây hoa anh đào nở rộ, ganh đua nhau khoe sắc, lộng lẫy hơn cả những đóa hồng. Hôm đó, người ta long trọng tổ chức lễ khánh thành bức tượng của Hachiko. Còn chú chó lắng nghe bài diễn văn mà không biết chính xác những tiếng nhạc, tiếng hít sáo, tiếng ca hát hỗn độn và cả đống người kia đang tụ tập ở quảng trường có nghĩa lý gì. Cũng vào buổi chiều ngày hôm đó, khi buổi lễ kết thúc và khi đồng hồ ở ga điểm 5 giờ 25 phút, Hachiko đứng dậy và vẫy đuôi. Nhưng kể cả trong dịp này, giáo sư Ino cũng không bước xuống từ to tàu. Nó quay lại, tiêu nghỉu nằm xuống bên bệ đỡ của bức tượng của chính mình. Vừa ném cho chú chó một chiếc bánh, bà Sư Tô vừa nói, hãy kiên trì, Hachiko. Trong cuộc đời này cần phải thật kiên trì. Đúng lúc đó xảy ra một việc mà cả ông trưởng ga lẫn Ibuki đều chưa từng tưởng tượng ra bao giờ. Ở khu nhà chờ, trong số những hành khách cuối cùng xuất hiện một phụ nữ mặc bộ bikono trang trọng màu nước biển. Bà tiến lên từng bước một, như thể đó là một việc nặng nhọc vô cùng, và lại gần quầy vé nơi ông Sato đang trực. Ông lễ phép đứng dậy. Thật là bất ngờ, chúng tôi không ngờ lại được gặp bà ở đây. Phu nhân Ueno, bà đã rời khỏi Shibuya này bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bà trả lời, gần 8 năm rồi ạ. Giọng bà nghe khàn và buồn, thật sự bà quá Ueno không thay đổi mấy. Đã 8 năm trôi qua, kể từ cái chết của giáo sư, ngoài mấy sợi tóc bạc và hai bọng mắt nhỏ, bề ngoài của bà vẫn y như trước đây. Bà Yaiko ngạc nhiên thấy một con chó Akita đang nằm trên đám cỏ trong sân ga, mắt nhìn xa xăm. Bà ngắm nghía nó một lúc, rồi bà lại gần người bán báo đang kẹp một tệp đọc mại tân văn dưới cánh tay và hỏi, đó là Hachiko sao? Anh này trả lời bà với tất cả lòng kính trọng, vâng, thưa phu nhân Yaiko, chính là nó. Thế nó lần quanh ở đây đã lâu chưa? Tôi đã cho nó về Hisashi rồi cơ mà. Lâu lắm rồi, thưa phu nhân Ueno, đã nhiều năm rồi. Bà ngạc nhiên hỏi lại, nhiều năm rồi ư? Nó chưa từng bỏ một ngày nào đến chờ ông giáo sư. Bà cần biết điều này. Có hôm chúng tôi đã nói chuyện với cô Akari và chồng để hỏi xem bà dạo này ra sao. Bà kể, ông giáo sư mang nó về cho nó được mấy tuần và từ đó đến nay đã được 9 năm rồi. Người bán báo nói, tôi nhớ chứ, kể từ đó nó chưa bỏ một ngày nào để tới đây. Thưa bà Yaiko, tất cả mọi người đều biết nó và chúng tôi thay nhau cho nó ăn. Như bà thấy đấy, hôm nay người ta đã khai trương một bức tượng để tuyên dương nó. Ngắm nhìn bức tượng bằng đồng ở giữa sân ga, Bà vợ quá của ông giáo sư Esaburo hỏi, thế nó ngủ ở đâu? Chúng tôi không biết, nhưng không xa đây lắm đâu, vì khi mặt trời ló dạng, nó đã canh gác và chờ đợi ở đây rồi. Đã 9 năm trôi qua, kể từ lần cuối cùng bà nhìn thấy nó, Hachiko nay đã già, khi thấy con chó bước đi khập khiễng và có vẻ như nhìn không còn rõ nữa. Bà nói chắc nịch, tôi sẽ mang nó đi. Tôi không nghĩ là nó muốn đi khỏi đây, thưa bà Yaiko, nó sẽ đợi giáo sư đến ngày mà. Bà xen ngang, thật chua xót quá. Bà Yaiko tiến tới chỗ Hachiko đang nằm, bà đứng trước mặt nó và nhìn nó hồi lâu. Đầu tiên con chó không để ý tới bà mà vẫn chăm chú nhìn ra cửa ga. Nhưng sau đó nó ngửi thấy hương sen thoang thoảng, làm nó quay lại khoảng thời gian hạnh phúc với đồ ăn nóng trên bếp lửa và những bàn tay mềm mại vuốt ve. Nó ngước lên nhìn. Bà Yaiko nhận ra ngay rằng con chó gầy guộc không được ai chăm sóc và bẩn thỉu. Lông của nó, trước cứng và khỏe, nay đã rụng cả nắm. Còn trên đầu có một vết thương cũ đã lên sẹo. Môi dưới xệ xuống và hàm đã mất mấy cái răng, chắc chắn là do không được ăn uống đầy đủ. Thêm vào đó, có vẻ như nó không còn vẫn tay trái lên được nữa, cái tay cụp xuống bất động trên đầu nó. Kể cả như vậy, nó vẫn giữ nguyên cái nhìn đó. Khi nhận ra người phụ nữ, nó đứng lên để đến bên bà một cách nặng nhọc, như thể đang gánh tất cả mọi vấn đề của nước Nhật trên vai vậy. Bà đưa tay xuống vuốt đầu nó rồi nói, xin chào, Hachiko, mày vẫn chờ ông ấy à? Con chó sủa lên và liếm tay bà. Bà là người mà nó còn nhớ, người đã sống cùng nó và giáo sư Esaburo Ueno trong ngôi nhà nhỏ, có khu vườn đầy hoa cúc và phiền lộ. Cạnh quán trà của bà Kokuna, nơi có treo một cái đèn xanh ngoài cửa mà ông chủ nó hay đến để nghe những câu chuyện ngồi lê đôi mắt. Với vẻ phiền muộn, bà Yaiko cho Hachiko ăn một cái bánh và nói với nó, chúng ta đi nào, chắc hôm nay mày chưa được ăn gì hả? Con chó nằm xuống bên cạnh và bà Yaiko vuốt ve lưng nó. Hôm nay, ta sẽ ở lại đợi ông ấy cùng mày nhé. Mày thấy sao? Hachiko bắt đầu gặm cái xương mà ông Matsumoto đã mang cho nó khi đến đón mấy cô con gái ở ga. Trong 2 giờ đồng hồ, bà ngồi ở quảng trường, nhìn ngắm những người bán hàng, những người bán trà và các cô kỹ nữ đến ga Shibuya. Bà Yaiko ấy đó, giống như thứ ánh sáng xanh xao của những chiếc đèn đường đang nhuộm lên những bức tường của nhà ga, trong khi âm thanh kèn kẹt của những con tàu trở nên xa dần. Trong thời khắc đó, rất nhiều hành khách lại gần Hachiko, ngãi đầu nó hay cười với nó. Nhưng nó vẫn nhìn đăm đăm vào cánh cửa lúc mở ra, lúc đóng vào, phát ra những tiếng động của kim loại mỗi khi có người đi qua. Nó chờ nghe tiếng gõ của cây ba ton của giáo sư Esaburo Ueno. Có một ngày nào đó, ông đã nói với nó rằng tất cả những nghệ nhân đạt đến đỉnh cao trong nghệ thuật cắm hoa Ikebana đều có chung một đặc điểm. Đó là tất cả những gì họ thấy chỉ là một bông hoa, và tất cả những gì họ mơ đến là trăng. Giáo sư, như mọi người đều biết, không bao giờ nói sai cả. Tuy Hachiko không có đủ kiên nhẫn để cắm hoa Ikebana, và nó cũng mơ đến một vầng trăng. Vào lúc 6:30, khi Hachiko già nua gối đầu trên thảm cỏ mà ngủ, bà Yaiko khó nhọc đứng dậy và đi vào ga để quay về nhà Chiyuko ở Bunkyo. Bà không hề ngoái đầu lại, vì bà biết mình sẽ không cầm lòng được. Chương 13. Ga Shibuya, Tokyo, tháng 3 năm 1935. Các bác sĩ thú y Nhật cho rằng tuổi thọ tối đa của một con chó giống Akita là 10 tuổi. Hachiko đã sống được 11 năm mấy tháng. 10 năm trong số đó nó dành để chờ đợi giáo sư Esaburo Ueno, bởi vì ông đã hứa sẽ đến đón nó ở ga Shibuya. Và nó đã chờ ở đây vì một lý do hết sức giản đơn. Ông giáo sư đã hứa với nó như thế. Chiều hôm đó, mùng 8 tháng 3, Hachiko đang nằm dưới một toa tàu cũ. Trời lạnh đến cắt da cắt thịt, lạnh như đóng đinh vào tim. Bốn chân nó run rẩy, nhưng kể cả như vậy nó vẫn đứng dậy và tiến vào nhà ga. Nó tiến đến, chậm rãi dưới những đường ray hướng về Shibuya. Một con đường mà trí nhớ của nó quen thuộc bởi vì nó đã đi qua đây chính xác là 3.503 lần. Điều đó đồng nghĩa với gần 10 năm dưới màn tuyết của tháng 2, với những cơn gió của tháng 11 và những cơn mưa của tháng 4. Thế nào là 10 năm lạnh lẽo đối khác, không có niềm vui, thất vọng và vỡ mộng? Không là gì, không là gì cả nếu như buổi chiều hôm đó, Hachiko có thể gặp lại giáo sư Ueno. Do đó, mặc dù buổi chiều hôm đó gần như tối đen và lạnh cống vì tiết rơi, nó vẫn đứng trước cửa ga Shibuya như mọi ngày. Ibuki và ông trưởng ga nhìn thấy nó đến và nói chuyện với nhau. Nó đi khập khiễng, một mắt không nhìn thấy nữa. Ông trưởng Gasato nói, tội nghiệp, có lẽ nó không qua khỏi tối nay. Ibuki lại gần nó, vuốt ve đầu nó và cố gắng lôi nó về phía nhà kho, nơi mà cuối cùng nó cũng được hưởng một chút hơi ấm của máy sưởi. Nhưng Hachiko không từ bỏ. Nó đứng chôn chân vào nền đất và nếu như ai muốn làm cho nó di chuyển chắc sẽ phải cần đến một cái xẻng. Hôm đó Hachiko sủ với tất cả mọi người chào nó như muốn từ biệt. Những người cuối cùng rời khỏi nhà ga sau khi bà Sato thu dọn hàng. Họ là Ibuki và ông trưởng ga Sato. Nó nhìn họ như thể đó là lần cuối cùng của nó được nhìn thấy họ sau 10 năm chia sẻ ngần ấy buổi chiều đợi chờ. Vào lúc nửa đêm, tuyết bắt đầu phủ dày trên người nó, nhưng nó vẫn nằm trước cửa. Sự tĩnh lặng đeo bám nỗi cô đơn của nó bị phá vỡ bởi một cơn gió cắt da cắt thịt như một con dao sắc cắm sâu vào cơ thể đói khát của nó. Nó lim dim đôi mắt vì những bông tuyết không cho nó nhìn cánh cửa, nhưng nó vẫn ở nguyên chỗ cũ vì nhỡ đâu có thể chính vào đêm đó giáo sư sẽ quay về. Mũi nó đông cứng lại và run rẩy, nó là người duy nhất biết điều đó, nhưng sự sống của nó đang tắt dần như một ngọn nến hay một que hương đã tỏa thơm trong đền và chỉ còn lại tro tàn. Đột nhiên giữa màn sương của mùa đông đang phủ kín những tuyến đường sắt, nó nghe thấy tiếng còi tàu từ xa vọng lại, tiếng còi phát ra từ một con tàu đang chậm chạp tiến đến giữa màn tuyết. Một việc lạ lùng vì con tàu cuối cùng đã đến ga Shibuya cách đó tới 3 giờ và trong ga cũng không còn ai nữa, kể cả ông trưởng ga Sato, hay bà Sato, hay Ibuki, tất cả đã ra về, vừa đi vừa nguyền rủa cái lạnh. Hachiko cố gắng vểnh tay lên nhưng tim nó đập rất chậm, sự sống còn sót lại trong cơ thể nó nhỏ giọt ra ngoài theo nhịp điệu của con tàu đang rầm rập tiến vào ga. Nhưng đó là con tàu mà Hachiko chưa từng thấy bao giờ ở Shibuya, bởi vì nó có màu trắng và vàng. Ống khói của nó đã được làm bằng vàng với những khung cửa sổ tỏa sáng chói mắt, và nếu ai đã nhìn thấy nó, họ sẽ nói rằng bánh xe được làm bằng thủy tinh. Hachiko cũng không nhìn thấy con tàu bởi vì nó đã nhắm mắt để không bao giờ phải mở ra nữa. Trong vài giây không có chuyện gì xảy ra cả, người ta chỉ nghe thấy những tiếng hút gió do hơi nước thoát ra từ độ mái vừa phanh lại trên sân ga. Có vẻ như chẳng có hành khách nào xuống tàu và rồi những đám mây cùng sương mù dần tan đi, mở ra một bầu trời đầy sao như bị vẫy lên những đốm màu xanh và trắng. Trong 9 giây phút ấy, khi Hachiko nhắm mắt lại để không bao giờ phải mở ra nữa, cánh cửa nhà ga từ từ mở ra và một cây gậy đầu bịch bạc bắt đầu gõ lên vỉa hè. Người vừa đến cười nói, chú mày vẫn ở đây ư, Hachiko? Ta đã biết mà, cậu bé ngoan. Ta xin lỗi vì hôm nay chú mày phải đợi lâu hơn một chút, chỉ tại ta đã bị lỡ chuyến. Hachiko mở mắt ra và nó không thể tin vào thứ nó trông thấy trước mặt. Nó đã chờ 10 năm để được gặp lại ông, nhưng cuối cùng ông ở đó. Ở chính nhà ga này, giáo sư Isaburo Ueno giống như Hachiko từng biết, không hề quên nó. Ông ở đó vừa xuống chuyến tàu của niềm vui, hạnh phúc và hy vọng. Hachiko định phàn nàn nhưng nó không dám nói, khi thấy một bàn tay quen thuộc đang vuốt ve trên mình nó. Giáo sư Ueno thì thầm với nó, nào chúng ta đi nào. Hôm nay mày có thể theo ta lên tàu. Ta đã hứa là một ngày nào đó rồi mày sẽ được lên tàu mà. Mày có nhớ không? Và những lời hứa trịnh trọng sẽ được thực hiện. Hachiko run rẩy đứng dậy và bám dính lấy hai ống quần ông. Cả hai dần dần leo lên các bậc thang của nhà ga Shibuya cũ kỹ. Họ đến sân ga và lần đầu tiên Hachiko được nhìn thấy con tàu. Nhưng trước khi leo lên tàu, giáo sư dừng lại một lúc, bởi vì từ một căn nhà gần đó vọng lại một giọng hát trong trẻo, êm ái và tươi sáng của một cô kỹ nữ đang hát một bài hát phổ thông. Thuyết chậm chậm rơi, mưa đá chậm chậm rơi, trời rơi không ngừng, chắc cao thành đống, núi đồi đồng ruộng, đội mũ bông trắng như tuyết. Chú mày có nghe thấy bài hát đó không, Hachiko? Đấy là cô Sasaki. Cô ấy hát vẫn khá hay nhỉ? Không, đừng đứng yên ở đó. Hôm nay chú mày sẽ đi với ta. Chú mày có nhớ rằng có lần ta đã hứa sẽ mang chú mày đi biển không? Ngày đó đã đến rồi đây. Đó là một lời hứa trịnh trọng và sẽ không bao giờ bị xóa bỏ. Chú mày hiểu, đúng không? Không bao giờ. Hachiko nhìn ông chủ và với một cú nhảy, nó đã lên được con tàu vàng, rồi nó rút vào lòng giáo sư như nó làm khi mới được vài tháng. Một lần nữa nó cảm nhận được hơi ấm của đôi tay ông trên lưng nó. Giáo sư cười, còn Hachiko ngủ thiếp đi ngay lập tức khi hai bàn tay ông vuốt ve nó. Người nó rung lên một lúc vì đó là ký ức đầu tiên về giáo sư mà nó có. Ký ức đến từ thời mà nó còn chưa biết gì. Nhưng nó cũng không quan tâm đến chuyện đó, bởi hơi ấm ấy làm nó ấm lòng. Đầu mái hú lên thông thả, báo hiệu con tàu đang rời khỏi ga hướng về phương Nam. Khói bốc lên từ ống xả tràn ngập khu phố, còn một cột khói trắng như tuyết dần phủ mờ bầu trời đen sì của Tokyo. Và giờ sau, khi mặt trời bắt đầu ló dạng dưới màn sương của ngày hôm sau, ngày 9 tháng 3 năm 1935, khi những chồi non đầu tiên của hàng cây hạnh đã bắt đầu xòe nở và tuyết trên núi Phú Sĩ sáng lóa lên trong bóng tối, ông trưởng ga Sato bắt gặp Machiko đang nằm trước cửa ga. Nó đã trải qua một đêm chờ giáo sư Ino, và đó là lần cuối cùng nó phải chờ đợi trong cuộc đời. Liền sau đó, Ibuki cũng tới. Người anh như đóng cứng lại khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hai người bê nó lên và bắt đầu sụp sịch vì Hachiko đã lạnh cống như một bông hoa tuyết. Khi họ đặt con chó trong nhà ga, ông trưởng ga Sato bật khóc. Hết thảy những người khác cũng vậy. Anh Ibuki, bà Zuto khi đến mở cửa hàng. Cô kỹ nữ Mio Sasaki đang trên đường về nhà. Ông chủ hiệu tập hóa Matsumoto và bà bán cá Fujiwara. Khi biết tin Hachiko đã chết, dần dần hàng chục hành khách cùng vây quanh nó, chú chó Akita, và ngày hôm đó rất nhiều người đã lỡ tàu. Bà Sato vừa lau nước mắt vừa nói, việc chờ đợi đã kết thúc rồi, việc chờ đợi đã kết thúc rồi, Hachiko ạ. Có một điều mà không ai trong số họ biết được, đó là cách Shibuya rất nhiều cây số, trên bờ cát ống ả của một bãi biển trải dài tích tắp, vì giáo sư nông nghiệp già đang dạo bước và bên cạnh ông, đúng như ông đã trịnh trọng hứa, một chú chó đang sủa vui vẻ khi đạp chân trên sóng. Phần kết. Các nhân vật trong câu chuyện này đều có thật. Hachiko là một chú chó Akita, sinh ra tại một trang trại gần Odate, cách thủ đô Tokyo 500 km. Khi được vài tháng tuổi, nó được đưa đến tận thành phố này và sống trong ngôi nhà của giáo sư Eisaburo Ueno tại quận Shibuya gần một năm rưỡi, cho đến khi giáo sư mất vào năm 1925 vì bị tai biến mạch máu não trong khi đang diễn giảng tại trường đại học Tokyo. Sau đó Hachiko đã trải qua 10 năm chờ đợi ông. Ngày ngày cứ đúng giờ đó nó đứng ở nhà ga để chờ ông xuống tàu. Những người dân trong quận đã mời nghệ nhân điêu khắc Teru Ando tạc cho con chó một bức tượng. Bức tượng này được khánh thành vào năm 1934. Hachiko cũng có mặt trong buổi khánh thành và chết vào ngày 8 tháng 3 năm 1935 vì bệnh duông sáng tại chính ga Shibuya khi đang chờ giáo sư Ueno. Bức tượng Hachiko bị phá hủy trong Thế chiến thứ hai. Khi chiến tranh kết thúc, người ta đã dựng một bức tượng khác với đề từ Hachiko, chú chó trung thành. Nơi đây đã trở thành điểm tụ tập tại ga tàu đông đúc nhất ở Tokyo. Hàng năm, vào ngày 8 tháng 3, ngày mất của Hachiko, người ta tổ chức lễ kỷ niệm ở quảng trường Shibuya và dưới chân bức tượng được phủ đầy hoa. Xác của Hachiko đã được giữ lại làm tiêu bản và nay bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng nó ở Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Tokyo. Tuy nhiên, một phần thi thể của nó đã được chôn cất bên mộ của giáo sư tại nghĩa trang Aoyama. Người ta đã dựng hai bộ phim về Hachiko, phiên bản Nhật có tên Hachiko Momogatari năm 1987 và một phiên bản chuyển thể của Mỹ do diễn viên Richard Gere thủ vai chính mang tên Hachiko A Dog's Tale năm 2009. Zizana Sele, nữ họa sĩ Zizana Sele, sinh ra tại vùng Lodz, Phần Lan vào năm 1982. Khi còn nhỏ, cô từng sống tại Barcelona và Girona. Cô tốt nghiệp khoa nhiếp ảnh và chạm khắc tại trường đại học Barcelona, học về minh họa tại trường nghệ thuật và thiết kế Lothia. Cô đã làm việc trong nhiều lĩnh vực đa dạng, nhiếp ảnh nghệ thuật, tranh ảnh và điêu khắc, thiết kế áp phích quảng cáo, thiết kế thời trang và cả vẽ tranh tường. Hiện tại cô chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xuất bản. Tác phẩm của cô đã được mang đi triển lãm tại Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Ba Lan và Hoa Kỳ. Cô còn kết hợp với các dự án minh họa với giảng dạy. Hiện cô đang dạy các lớp nghệ thuật tạo hình tại rất nhiều trung tâm văn hóa cũng như ở xưởng của riêng mình. Louise Brett. Nhà văn Louise Brett sinh ra tại thành phố Teresa, Tây Ban Nha vào năm 1966. Ông học ngành lịch sử nghệ thuật và khảo cổ tại trường đại học tự quản Barcelona và tại đại học Girona. Ông đã làm công việc nghiên cứu và giảng dạy trong vài năm. Sau đó ông trải qua nhiều công việc, giáo viên tiểu học và trung học, biên tập viên sách nghệ thuật và nhà sản xuất phim tại Los Angeles, California. Những tác phẩm do ông chấp bút bao gồm tiểu luận, phim ảnh phục vụ giáo dục của nhà xuất bản Belac. Nhiều cuốn sách nghệ thuật và hơn chục tiểu thuyết dành cho thanh thiếu nhi đã được dịch trên nhiều thứ tiếng khác nhau, cũng như các tiểu thuyết lịch sử.